Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Hoàng Sơn kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần.
Thưa các bạn, Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng từ năm 2007. Với hơn 97 triệu dân, hiện Việt Nam là một quốc gia có dân số lớn, đứng thứ 15 trên thế giới và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đang là một thị trường lao động lớn, là nơi hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, thuận lợi cho việc phân công lao động xã hội. Và chúng ta có đủ lực lượng lao động để thúc đẩy cả nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi như vậy, cũng sẽ đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức về vấn đề giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động, nhất là lao động nông thôn, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
Và thách thức của quá trình già hóa dân số hiện nay cũng đã ảnh hưởng đến biến đổi cơ cấu dân số theo giới tính và theo tuổi. Tỉnh Bắc Giang từng rơi vào trạng thái báo động về tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Sau những nỗ lực về công tác dân số, tình trạng này đã được cải thiện tích cực. Tuy nhiên, đây vẫn đang là một trong những nội dung mà chúng ta đang và sẽ phải tập trung bằng nhiều chính sách và giải pháp quyết liệt để bảo vệ sự cân bằng. Đối với công tác dân số thì có lẽ truyền thông luôn là một giải pháp quan trọng. Và trong giờ thứ 9 của tuần này, xin được chia sẻ cùng quý vị xung quanh câu chuyện về công tác dân số.
Một tiểu phẩm hài vô cùng thú vị sẽ là quà tặng của giờ thứ 9 dành cho quý vị. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi bắt đầu nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, tỷ lệ giới tính khi sinh của tỉnh Bắc Giang là 122,9 trẻ trai trên 100 trẻ gái và có chiều hướng tăng hơn so với năm 2020, khi con số của năm trước là 116,8 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Một điều đáng chú ý là tỷ lệ sinh con lần thứ ba cũng đang có dấu hiệu gia tăng không chỉ ở nông thôn mà cả ở thành thị, thậm chí là đảng viên, cán bộ viên chức nhà nước cũng sinh con thứ ba. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau của chúng tôi về vấn đề này.
Mặc dù đã ở tuổi gần 50 và có hai con trai lớn, nhưng vợ chồng anh Phạm Văn Hưng ở xã Chu Điện, huyện Đục Nam vẫn quyết định sinh thêm con thứ ba. Anh Hưng giải thích lý do như thế này.
Quyết định sinh thêm là lý do là nói chung là gia đình bây giờ là các cháu lớn đi làm xa. Thì gia đình sinh thêm cháu. Nhu cầu gọi là cũng chẳng phải là ấy, nhưng mà gọi là nó cũng có hơn thì gọi là nó dư, nghĩa là dư thời gian hơn đấy, xin thêm cháu.
Còn đối với anh Nguyễn Văn Long, một công chức nhà nước, thì sẵn sàng chấp nhận bị kỷ luật, bị chậm nâng lương khi quyết định sinh thêm con thứ ba sau hai bé gái. Anh Long nói:
tôi đã có hai cháu gái và đẻ thêm đứa nữa, cho nó có đủ nếp đủ tẻ.
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp sinh con thứ ba thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sinh con thứ ba, song có lẽ nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở nhận thức của người dân.
Lựa chọn thì lựa chọn con trai.
Thường thường các cụ lại cứ bảo là phải có con trai.
Bây giờ gia đình em không có ai để làm cho em cái thắp hương, còn đấy thì có phải là em phải nghĩ không?
Ông ấy là trưởng, ông ấy vẫn muốn con trai nên là đến giờ này là ông vẫn đi để ông ấy tìm kiếm một người để đẻ con trai cho ông ấy.
Việc gia tăng tình trạng sinh con thứ ba đồng nghĩa với tình trạng gia tăng hệ lụy mất cân bằng giới tính, dân số phát triển không hợp lý, mất ổn định về quy mô, tạo áp lực lên hệ thống y tế. Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Tố Quyên, Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Giang cho rằng:
đối với tình trạng sinh con lần ba hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì phải khẳng định là đang có xu hướng tăng và tăng cao đấy. Trong đó thì có cái tình trạng sinh con lần ba ở cán bộ đảng viên cũng đang có xu hướng gia tăng. Thế thì chúng tôi thấy là khẳng định đây là một trong những cái thách thức, cái khó khăn của công tác dân số. Và nguyên nhân chính thì xác định là do một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về tính chất lâu dài, khó khăn, phức tạp và tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác dân số, kế hoạch gia đình. Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương, cơ quan thì chưa kiên quyết. Việc bố trí đầu tư nguồn lực thì chưa đáp ứng được cái yêu cầu công tác dân số trong giai đoạn hiện nay. công tác phối hợp truyền thông vận động và tổ chức thực hiện công tác dân số ở một số địa phương thì còn chưa được quan tâm đúng mức. Thế và cán bộ đảng viên thì thiếu tinh thần gương mẫu, thiếu trách nhiệm trong cái thực hiện chính sách pháp luật về dân số.
Việc tăng tỷ lệ sinh con thứ ba, mất cân bằng giới tính thực sự là thách thức cho công tác dân số. Không chỉ tạo áp lực lên hệ thống y tế, tình trạng này còn ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của nhiều địa phương. Thực tế đã có nhiều cơ sở bị mất danh hiệu cơ quan văn hóa, khu phố hay làng văn hóa vì có người sinh thêm con thứ ba. Nhưng đây chỉ là vấn đề nổi của tảng băng, bởi sâu xa hơn nữa, việc sinh con thứ ba có thể khiến phá vỡ quy mô dân số, tạo ra những gánh nặng về an sinh xã hội. Thưa quý thính giả, từ ngày 10 tháng 3 năm 2021, sinh con một bè được hỗ trợ bảo hiểm y tế miễn giảm học phí. Đây là thông tin được nhiều người nhắc đến và chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua. Vậy thực hư thông tin đó như thế nào? Hiểu thế nào cho đúng nội dung cốt lõi của thông tư số 01 của Bộ Y tế? Chúng ta sẽ gặp lại bà Lê Thị Tố Quyên trong mục câu chuyện chính sách để rõ hơn vấn đề này. Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn bà Lê Tố Quyên, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào khán thính giả.
Thưa bà, vừa rồi thì Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 01 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2021. Theo đó thì tại điều 4 thông tư 01 thì có quy định nội dung khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Vậy thì bà có thể cung cấp đến quý vị thính giả về cái nội dung của cái thông tư này ạ?
Như chúng ta đã biết thì ngày 25 tháng 1 năm 2021 thì Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 01. Đây là thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương làm căn cứ xây dựng chính sách khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với các tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Thế thì theo nội dung thông tư thì đối tượng được khuyến khích hỗ trợ bằng tiền và hiện vật là các tập thể và cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số. Cụ thể về tập thể thì bao gồm là thôn làng, ấp bản, tổ dân phố, khu phố, khối phố và tiểu khu cũng như là tương đương thì gọi tắt là thôn, xã phường, thị trấn thì gọi tắt là xã. Về cá nhân thì là cá nhân là công dân Việt Nam cư trú ở lãnh thổ Việt Nam và thực hiện tốt công tác dân số. Tại điều 4 thì của thông tư thì có quy định là hướng dẫn một số nội dung khuyến khích trong cái việc kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Thì đối với tập thể thì xã đạt 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước và được đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Đối với cá nhân thì căn cứ vào mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn của địa phương để kiểm soát tốt cái tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh thì địa phương có thể lựa chọn quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích hỗ trợ cho cặp vợ chồng sinh hai con một bè cam kết không sinh thêm con, như là cái hình thức lựa chọn như là tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi thành đạt, hoặc là miễn giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho học sinh, hoặc là hỗ trợ sữa học đường, hoặc là các nội dung khác, hình thức khác cho phù hợp với tình hình của địa phương. Đối với điều 8 của thông tư thì cũng trong đó thì Bộ Y tế có hướng dẫn các địa phương một số nội dung khuyến khích liên quan đến việc duy trì vững chắc mức sinh thay thế, trong đó có kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh thì như tôi vừa nêu, và nâng cao chất lượng dân số. Thì cụ thể là đối với cái khuyến khích, cái duy trì vững chắc mức sinh thay thế thì để người dân được biết rõ hơn thì tại cái điều 3 của thông tư này thì Bộ Y tế đã đưa ra một số cái nội dung khuyến khích liên quan đến việc duy trì vững chắc cái mức sinh thay thế. Trong đó thì có hướng dẫn là tùy theo vùng, khu vực, vùng mức sinh cao, mức sinh thấp và vùng đã đạt mức sinh thay thế thì có hướng dẫn khác nhau. Cụ thể thì tại các tỉnh thuộc vùng có mức sinh cao theo quyết định 588 ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước thì hiện nay có 33 tỉnh đang là vùng có mức sinh cao, trong đó có Bắc Giang. Thì đối với vùng này thì thông tư có hướng dẫn là nếu thôn đạt 3 năm liên tục không có người sinh con thứ thứ ba trở lên thì được đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp xã khen thưởng, có kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Thế và đối với thôn đạt 5 năm liên tục không có người sinh con lần 3 trở lên thì được đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp huyện khen thưởng và kèm theo mức khuyến khích hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Thế và với xã đạt 3 năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên thì được đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp huyện khen thưởng và có kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Thế và đối với xã thuộc vùng núi, biên giới và hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn thì xã có mức sinh cao đạt 1 năm không có người sinh con lần 3 trở lên thì sẽ được đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp huyện khen thưởng và cũng kèm theo cái hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Thế và với xã đạt 5 năm liên tục không có người sinh con lần 3 trở lên thì được đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Thế còn đối với cá nhân thì phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mà đã sinh đủ 2 con và tự nguyện sử dụng các biện pháp tránh thai dài hạn như là triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, rồi thuốc cấy tránh thai thì có thể được khuyến khích hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Thì đấy là đối với tỉnh có mức sinh cao. Thế còn đối với nội dung của thông tư có hướng dẫn về khuyến khích đối với góp phần và nâng cao chất lượng dân số thì gồm những cái nội dung cụ thể. Tại cái điều 5 thì thông tư cũng hướng dẫn một số nội dung khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số như là tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh. Thì cụ thể là phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội hoặc là sống tại vùng nhiễm chất độc dioxin, vùng núi, vùng biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn thì được hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh, sàng lọc trước sinh hoặc là tầm soát sơ sinh thì sàng lọc sơ sinh và hỗ trợ bằng tiền nếu có. Thế và về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì thông tư cũng nêu rõ là xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ và được đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp huyện khen thưởng một lần theo hỗ trợ bằng tiền và hiện vật. Thì đấy là nội dung các trong thông tư mà hướng dẫn các nội dung có liên quan.
Dạ vâng thưa bà, sau khi thông tư ban hành thì có nhiều người đã hiểu chưa đúng hoặc là hiểu chưa hết về cái nội dung của thông tư. Họ cho rằng là cứ sinh con một bề là được nhận những cái sự hỗ trợ từ nhà nước. Vậy hiểu thế nào cho nó đúng về thông tư này ạ?
Thời gian gần đây thì trên một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội thì có đăng tải cái thông tin liên quan đến nội dung thông tư 01 của Bộ Y tế. Trong có giật tít là từ mùng 10 tháng 3 thì sinh con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí. Điều này thì tôi cũng phải xin nhấn mạnh là nếu chỉ thông tin như vậy thì là chưa chính xác, chưa đầy đủ và nội dung của thông tư như tôi đã nêu ở phần trên. Thế là nội dung thông tư nằm ở điều 4 có liên quan đến việc hướng dẫn các nội dung liên quan đến kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Thì tôi cũng đã nêu trên rồi. Thì với căn cứ vào cái mục tiêu chính sách dân số và tình hình thực tiễn của địa phương về cái vấn đề kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh thì địa phương có thể lựa chọn quyết định một số cái nội dung cụ thể để khuyến khích hỗ trợ cho các cặp vợ chồng mà cam kết không sinh thêm con. Thế thì những cái nội dung này thì đối với Bắc Giang thì cũng đã làm trong cái giai đoạn trước. Thế và hiện nay thì với Bắc Giang thì chúng ta cũng đã có nhiều năm khi chưa có thông tư thì chúng ta đã có hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Giang. Thì đây là một trong những cái chính sách dân số mà đã và đang có hiệu lực. Thì trong đó thì cái đối tượng về khen thưởng và khuyến khích thì cũng là cái đối tượng tập thể là đơn vị cấp thôn và cấp xã. Thế và đối tượng cá nhân thì là đối với những cái trường hợp và với những người trực tiếp làm công tác dân số ở địa phương cơ sở thì cũng đã được thực thi trong nhiều năm nay và đây cũng là chính sách mà khuyến khích đang có hiệu lực.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà bà vừa trao đổi ạ.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, dù bạn đã có những giờ làm việc thật là hiệu quả hay là những kế hoạch vẫn còn đang dang dở, thì chúng ta cũng sẽ tạm khép lại những căng thẳng mệt nhọc để nạp thêm năng lượng mới cùng với quà tặng giờ thứ 9 các bạn nhé. Chúng tôi sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng thư giãn với một tiểu phẩm hài có nhan đề Giải hạn. tiểu phẩm với sự diễn xuất ăn ý của hai danh hài phương Nam là Trấn Thành và Anh Đức. Kẻ tung người hứng, cặp đôi đã khiến cho người nghe không thể nhịn được cười.
Sao phù hộ cho con qua được cái hạn này đi, không biết. Cái năm xui tháng hạn sao mà nó xui gì, mà nó xui thấy ghê dễ sợ luôn. Xui gì mà nó xui từ trong người mình tạt ra vậy đó. Gặp ai cái phà cái xui vô mặt ta liền vậy hả? Mà hôm quá mà có người ta chỉ gặp cái ông thầy này mà thỉnh ông về đây mà sao bữa nay giờ này ông chưa tới nữa, lâu dễ sợ à. Đi gọi cái coi. Alo. Dạ, trời ơi thầy tới đâu rồi thầy?
Sắp tới rồi.
Dạ tới đâu rồi thầy?
Đang hai năm cùng chó rồi.
Trời đất ơi, bây giờ thì mới tới ngã năm cùng chó thôi, chừng nào thì mới tới.
Trời ơi, bây giờ cứ cấp máy đi, cứ nói điện hoài, cách 5 phút điện lần bà nội ai chạy cho kịp. Bây giờ thì mỗi lần tao dừng xe lại, cái tao móc điện thoại ra, tao tưởng ai gọi, thì cuối cùng cũng là mày gọi. Mày gọi hoài sao ai mà chạy cho kịp, nhưng mà cấp máy đi, tao đến từ 1 tới 10 là tao có mặt.
Trời đất ơi, cái gì mà như bắn súng vậy trời. Ông thầy gì đâu mà bắt lên cái xả, cái la phan, cái cấp máy ngang vậy hả? Thiệt tình.
Tao cấp máy nào mày?
Trời ơi, tao chưa cấp hết hả?
Tao chưa cấp à?
Dạ.
Nói gì mà cẩn thận miệng mẹ mày.
Dạ.
Mày.
Dạ, con xin lỗi. Trời trời đất ơi, ít ra cũng phải để người ta xin lỗi tiếng. Nói chuyện cứ cúp máy ngang hoài, mất lịch sự dễ sợ.
Thiệt tao tình. Chưa cúp đó.
Dạ, chưa cúp nữa
mày
thầy.
Mày coi chừng cái miệng mày tao nói rồi đó nha.
Dạ.
Bây giờ tao mới cúp nè mày.
Dạ.
Tuột.
Có điện thoại gì đâu cúp nghe cái tuột thấy ghê vậy trời.
Mày nghĩ sao tuột mà cúp máy?
Dạ, chưa cúp nữa thầy.
Dạ thưa ông nội, cái tiếng tuột là tiếng khác, còn cấp máy bây giờ là tiếng khác nè.
Dạ. Trời ơi, cái tiếng cấp máy còn thấy ghê hơn cái nãy nữa. Là cấp chưa ta?
Rồi.
Trời ơi thầy sao thầy linh dữ vậy trời. Trời ơi trời. Ủa mà gì? Đang ngỡ ngàng năm chuồng chó kêu đếm từ 1 tới 10 có mặt ở đây. Trời ơi, làm như phim hoạt họa vậy. Thôi kệ, đếm thử coi thầy tới kịp không. Tới kịp là mới nể nè. 1, 10. Thấy không? Sao tới kịp. Hả? Trời nói chơi làm thiệt hả ta? Dạ cửa không khóa, con mời thầy vào. Hả? Trời ơi, sao thầy bận đồ giống cương thi vậy? À nhá. Dạ không. Dạ con chào thầy. Thầy thì con hỏi là thầy từ đâu đến à?
Thái niên.
Thầy chưa nhìn cái bộ gió thầy là biết rồi mà. Thầy không phải là người ở đây rồi mà gặp thầy nói cái tiếng mà Thái Niên là biết thầy ở bên Tàu qua phải không thầy? Thầy cho con hỏi là thầy, cái vùng mà Thái Niên là cái vùng nào ở bên Tàu vậy thầy?
Tây Ninh. Tây Ninh đó má. Mày vô mày làm lố hơn ta không? Mày làm lố hơn ta không?
Dạ tại thầy tới con mừng. Dạ.
Bình thường ta con đừng có làm lố, thầy ghét lắm nghe không?
Dạ.
Ninh tao ghét lắm nghe.
Dạ.
Nói cho thầy biết là tại sao mà con biết tới thầy mà con mời thầy về đây hay vậy?
Trời, người ta giới thiệu thầy cho con đó thầy. Trời ơi, trong xóm con bây giờ mà không ai là không biết tới thầy hết. Người ta nói thiệt ca ngợi mà ca tụng thầy quá trời luôn á thầy ơi.
Có không?
Con nói thiệt có sao không thầy?
Trời ơi, ta nói sao nói thầy nghe quá.
Hàng xóm con này nó nói thầy tài lắm, thầy giỏi lắm thầy ơi. Thầy giống như là thánh nhân vậy đó. Ở trên kia phái thì xuống đây để giúp người giúp đời mà. Thầy rất là siêu sao mà siêu phàm à. Mà nói chung thầy rất là giỏi mà tài năng mà. Nói chung thầy là cái giống gì á chứ không phải người ta. Nói thiệt á. Nó nói thầy hay lắm mà thầy là cái loài gì đâu mà sống ở trong rừng trong rú mà ăn toàn cám sú cám heo không. Rồi nó nói thầy bóc cái gì thầy ăn cái đó mà thầy ăn bậy ăn bạ vậy mà nhờ vậy mà thầy linh nha. Nó nói thầy linh mà phải linh mà linh linh cỡ mà linh cái dòng mà linh như cô hồn các đảng vậy đó thầy. Đúng thầy.
Khen thầy hả con?
Dạ.
Con đang khen thầy hả?
Dạ.
Hồi thích ghê luôn á, khen cái là thúi mặt liền. Dạ. Ủa thích dễ sợ. Thế nó nghe nè, mày có tin là tao giặt vô trong mã mày không?
Ủa giặt vô trong mã là gì thầy?
Giả vô trong mặt mà chứ là cái gì hả? Trời ơi, nó giới thiệu tôi y như là thú trong rừng ra vậy thiệt á.
Ủa đâu có đâu, con mê thầy quá, con đang lăng xê thầy đó.
Mày đang lăng mạ tao đó. Chết mày lăng nhục tao đó, mày tin tao đem mày đi lăng bột không?
Dạ, con xin lỗi thầy.
Trời ơi, cái thứ gì đâu không, thôi bây giờ xui gì nói liền một lần một đi.
Trời con xui lắm thầy ơi, con xui mà xui tận mạng luôn. Xui không phải như người ta. Con xui tới nỗi mà ai đứng kế bên con là bị xui lây luôn. Thầy đứng kế con á, không chừng chút ra đường xe đụng thầy.
Tao giả vô miệng mày cái thứ nó quở không nè. Vô duyên mà mở miệng ra là quở. Thầy là không bao giờ xui. Thầy đi giải xui cho người ta là thầy không bao giờ xui, con phải hiểu được.
Dạ thầy.
Mày gặp thầy là mày hên.
Dạ.
Bây giờ thầy sẽ coi cho con.
Dạ.
Thầy coi là coi cái tên. Cái tên nó đối với con người quan trọng ghê gớm. Cha mẹ đặt con không bao giờ để ý tên, thành thử là cuộc đời con cái nó đi theo cái tên. Dạ. Nghĩ sao cái con gái tên Hà cứ chồng tên Bá, hai chồng ráp lại Hà Bá. Vậy là ghê.
Kỳ quá thầy ha.
Thôi vậy nha. Dạ. Mà thằng nào tên Giang làm ơn đừng bao giờ cưới con nhỏ nào tên Mai, hai chồng ráp lại Giang Mai, mẹ gãi chết à.
Trời ơi, ghê quá thầy.
Mỏi tai à. Dạ. Mà ghê nhất là cái ông nội mà từ văn nghĩa nghĩ sao đi lấy cái con Trần Thị Trang. Trời, thằng MC nó vừa bước ra nó nói dạ cảm ơn quý vị quan viên hai họ đã đến đây chung vui với hai họ từ Trần và hai cháu Nghĩa Trang.
Trời ơi, ta tưởng đi lộn đám đâu có thầy.
Dạ. Thành thử ra cái tên nó đối với con người nó quan trọng ghê gớm lắm.
Dạ.
Bây giờ thầy muốn hỏi con tên gì?
Dạ, con tên Đông.
Đông?
Dạ.
Đông hả? Tên Đông phải không? Tên Đông
hả? Dạ, Đông. Dạ, sao thầy?
Hả?
Sao vậy thầy?
Tên Đông mà.
Dạ.
Có gì đâu xui trời. Ủa? Tên Đông, Đông Tây Nam Bắc tên tốt mà, Đông là hướng tốt mà.
Thầy làm con hết hồn thầy ơi.
Đông nó có gì đâu xui nha, dạ. Kỳ không? Đông, tên đầy đủ là tên gì?
Dạ, Nguyên Phấn Đông.
Nguyên Phấn Đông tên giống con gái quá không được.
Giống con trai mà thầy.
Mà có gì đâu xui nào, Nguyên Phấn Đông, thấy không? Dạ. Nguyên Đông.
Ôi. Hiểu luôn. Trời ơi.
Trời ơi, đọc cái tên nó nặng mùi là biết tại sao mày xui luôn.
Trời ơi.
Trời ơi.
Ôi ôi, bây giờ thì tao đã hiểu. Trời ơi, ba má thương mày dễ sợ mày đặt con nghe cái tên Nguyên một bệt.
Chết
Nguyên Phấn Đông.
Từ nhỏ tới lớn giờ, có thầy mới cắt nghĩa được cái tên của con đó đó.
Trời, đã có hèn gì nó xui mà nó không xui bình thường mà nó xui thúi lây người ta. Bởi vì thiệt.
Trời ơi, chết con rồi thầy ơi.
Nghĩ sao mà tên Nguyên Phấn Đông.
Giờ con phải sao thầy?
Đổi tên. Trời ơi, họ là không đổi được, họ Nguyên đúng không?
Dạ.
Bây giờ họ Nguyên lấy tên Đồng lót chữ Tiến.
Ồ, Nguyên Tiến Đồng
là Nguyên Đóng Tiền.
Thì thôi. Hay quá thì thôi. Trời đất có thể trong vòng một lúc nhẹt mà thầy lập cái con từ cái đóng này qua đóng khác liền hả thầy?
Cỡ đó này không? Từ chuyển từ thúi thành thơm.
Trời, con nể thầy thiệt luôn thầy ơi, con bái thì luôn.
Tao là thầy mày bởi vậy không?
Dạ.
Mà quan trọng giờ không phải là cái tên, quan trọng là cái mạng. Con mạng gì?
Dạ Mobi. Cái gì thế?
Tao sáng đi trong mặt mày Mobi, ai mà biết đường mà coi mày điên à.
Thầy hỏi con
cái mạng là cái giận mạng của mình chứ tao hỏi mày xài mạng điện thoại gì mày Mobi.
Ủa con đâu có biết cái mạng.
Cái gì? Mạng là nó nằm trong ngũ hành, con có biết ngũ hành không?
Dạ biết, cái này con biết nè. Cái củ hành là mình đem xào với thịt bò ăn nó thơm
mày
lắm.
Mày xào cái mặt mày thơm hơn ngũ đậu mày ngũ hành chứ tao nói củ hành hồi nào mà xào thịt bò. Cái đầu mày là phô mai đầu bò đó chứ mày xào ai?
Con đâu biết đâu.
Cái ngũ hành là nó gồm năm thứ là kim. Dạ. Mập, quả, thổ. Cái cuối cùng là cái mạng của con đó.
Cái cuối cùng là cái mạng của con đó thầy. Là cái gì vậy thầy?
Không biết đừng có làm lố, hiểu không? Không biết đừng làm lố.
Không, con tưởng thầy chỉ
con. Bây giờ thầy cắt nghĩa con hiểu liền nè.
Dạ dạ.
Cái cuối cùng nó là gì nè?
Cái gì thầy?
Khác á. Mình khác á, mình uống gì?
Mình khác uống bia.
Thôi. Cái gì? Dưới sông có gì? Dưới sông á? Sao?
Dưới sông có cá. Không phải luôn không,
đi âm với mình được đi. Mình nóng được cái mình nóng được. Mình xịt cái gì vào người mình cho nó mát. Xịt cái gì?
Xịt dầu thơm.
Mình xịt dầu thơm mình mát lắm hả?
Cái gì mà nổi
cái này là cái gì nè?
Đàm.
Đàm đã nổi mày chứ đàm.
Cái gì thầy?
Đúng rồi. Muốn tắm mày phải có cái gì mới tắm được.
Xà bông. Đúng rồi thầy. Tắm thì có xà bông.
Mày không có nước làm sao mày tắm hả? Thằng khốn nạn. Mày nghĩ làm sao mày xà bông? Hả mày, ta đang nói về nước. Mày có biết ta nói nước hay không?
Dạ con biết rồi. Ý là thầy nói con mạng nước.
Mày mạng thủy.
Dạ mạng thủy. Dạ mạng thủy.
Trời ơi con điên.
Dạ.
Trời ơi nó mệt quá tao thiệt. Mày mạng thủy biết chưa?
Dạ con biết rồi thầy.
Người ta là đại hải thủy hay là đại hồng thủy.
Dạ.
Bây giờ mày xui tới mức độ mày lên tới đại phù thủy.
Hả?
Là mày xui lắm.
Vậy là
vậy nhà tẩy quế cơ thể. Biết tẩy quế cơ thể là làm gì không?
Ai con biết rồi, con biết rồi. Tẩy quế cơ thể là mình tắm lá bưởi.
Không, tắm lá khác.
Ủa tắm lá gì thầy?
Lá chú định.
Hả? Có cái lá đó luôn hả thầy?
Có sao không? Có lá đó mấy anh chị? Có lá chú định không? Có đúng không? Thấy không? Ai nó có mà, phải không?
Dạ.
Có cái lá đó. Cái lá đó là quán nhậu người ta bán ăn chung thịt chó đó. Ngoài Bắc ta kêu lá mơ đó.
Dạ.
Mà cũng tội nghiệp lá dễ sợ không? Ngoài Bắc tên đẹp dễ sợ không? Tên mơ không? Tên nghe mỹ mãn vậy. Tự nhiên cái chở vô miền Nam đổi tên cho ta hỏi ra tên gì? Tên thú địch trời.
Trời thầy ơi, giờ con tắm cái lá đó sao con dám ra đường?
Bây giờ nghe lời thầy.
Dạ.
Mình xui mà mình tắm lá bưởi. Cái lá bưởi nó tẩy mình hết xui. là cái xui nó thích, nó ám nữa. Con biết cho bản thân mày xui là mày đã thúi rồi đúng không? Dạ. Mày chơi cái lá thúi địch cho thầy thì trời đất ơi, cái thúi của mày mà nó phối hợp với cái lá thúi địch thì mày tưởng tượng mày ra đường mày thúi như cống. Tao nói thiệt, mày đi tới đâu chó nó không dám theo mày, chỉ lấy đâu xui nó theo. Đúng không anh chị?
Hay quá thầy ơi. Cái này mà, cái này người ta gọi là lấy độc trị độc phải không thầy?
Ngu bậy bạ, biết nho thì nói không biết nho mà sổ bậy. Cái này ta kêu là quên rồi, bỏ đi.
Không, thôi thầy,
bỏ nó đi. Quan trọng đó là khi mà con hết xui rồi thì con sẽ lấy hoa để con tắm lại cho nó thơm. Đó.
Ủa mình tắm hoa là tắm sao thầy?
Mình tuổi con gì tắm hoa đó.
Tuổi con gì tắm hoa đó?
Đúng rồi.
Vậy tuổi con chó tắm hoa gì?
Tuổi chó à?
Dạ.
Dạ tuổi nghiệt dữ bay.
Dạ con tuổi chó thiệt mà.
Tuổi chó à?
Dạ.
Tuổi chó tắm hoa chó đẻ.
Con hoa chó đẻ luôn hả thầy?
Biết có cái quà chó đẻ không mà tao thấy có cái cây chó đẻ đó. Cái cây đó là người ta đem ta làm thuốc có nghe mày.
Dạ rồi.
Người ta làm thuốc từ cái cây chó đẻ thì tao thấy cái cây nào nó cũng có cái hoa. Thì có cái cây chó đẻ thì thế nào nó cũng có cái hoa chó đẻ thôi.
Ủa cái cây gì là có cái hoa đó hả thầy?
Đúng rồi.
Phải không thầy? Con...
Cái chanh có hoa chanh, cây bưởi có hoa bưởi, cây khế có hoa khế, cây gì mà không có hoa.
Cái cây lau nhà.
Lau nhà mà nhìn lau mặt này đó là tự nhiên mà cái gì mà cũng cãi cho được.
Dạ con đâu có biết đâu thầy. Ủa thầy, vậy có nghĩa là tuổi con chó là tắm hoa chó đẻ hả thầy?
Dạ.
Thầy vậy cho con hỏi nha thầy. Thí dụ mình tuổi con gà mình tắm hoa gì thầy?
Kiếm gì dính tới con gà tắm.
Là hoa gì thầy?
Hoa sa kê.
Hoa sa kê đâu có dính tới con gà.
Dạ ba kê là gà đó má, dính cỡ đó chưa đủ nữa hả?
Cái gì hả thầy? Kê là gà hả thầy?
Là nghe. Dạ thứ ba kê là gà đó ba, dính cỡ đó chưa đủ nữa hả?
À dạ, con biết rồi.
Thầy mày ăn ngọc kê là mày ăn gì?
Ờ ha, vậy mà nghĩ không ra. Thầy, cho con hỏi câu nữa thầy. Thí dụ mình tuổi con heo mình tắm qua gì thầy?
Dạ tôi heo tắm qua cước lợn.
Lợn là con heo đó thầy.
Nhưng đây lợn là hà mã.
Thầy, tôi còn hỏi câu nữa thôi thầy. Thầy, thí dụ mà mình tuổi con trâu mình tắm qua gì thầy?
Dạ thưa anh, tuổi trâu tắm qua lài anh.
Qua lài nó đâu có dính tới con trâu.
Nha, tôi đã bao nhiêu người hiểu, chỉ một thằng không hiểu. Nha. Mà nghĩ sao nó không dính được con trâu? Cái bông hoa lài nó thường cắm bãi trâu, nó dính nguyên một cái phấn đông của trâu, mày còn nghĩ chưa được.
Không cần dính tới con trâu mà dính tới phấn đông được hả thầy?
Dính cái tên mày là được rồi.
Miễn sao có cái tên con là con vui rồi. Thầy cho con hỏi câu nữa rồi thầy. Thầy, mình vậy thí dụ mình tuổi dê mình tắm qua gì thầy?
Tuổi dê qua gì tắm cũng được nha con.
Ủa sao vậy thầy?
Bây giờ tí sụ dần mèo thần tiện ngọ mùi thì cái con dê nó rớt cái chữ mùi, cứ qua nào có mùi mày chơi cho tao.
Trời ơi hay quá. Thầy chỉ cho con hỏi thêm câu cuối cùng nữa thôi thầy. Thầy, thí dụ mà cái hoa nào có mùi là mình tắm cho tuổi con dê phải không thầy? Vậy còn cái hoa không có mùi mình tắm cho ai?
Tắm cho bà cố nội mày đó. Dạ. Mày về mày tắm cho bà cố nội mày, cho dòng họ nhà mày, bui một dòng họ nhà mày ghẻ không hả cần tắm mà sao mày hỏi hoài vậy? Tao là giáo viên sinh vật hả mày?
Dạ con không biết.
Bây giờ mày coi không?
Dạ coi.
Trời ơi trời. Biến thái.
Biến thái là thầy kêu
mày đi tao nói mày ra. Biến thái. Quỳ xuống thành tâm.
Quỳ đây hả thầy?
Mày lên đầu tao ngồi nè. Gì nó cũng hỏi được chứ, nằm với mới đẻ hôm qua. Khùng điên quá trợn gì đâu không.
Ủa sao thầy không ngồi xuống?
Chi vậy?
Để con lên đầu thầy ngồi. Thầy mới kêu con lên đỉnh mà. Thầy kêu
là lên. Dạ. Ngồi thiệt.
Dạ đúng rồi. Ủa thầy nhảy chân sáo đâu vui vậy thầy?
Kiếm đá trời mày chết mày á, mày chân chi mụ nội mày nghĩ sao cái đầu tao mày lên mày ngồi. Ê tao, mày tưởng tao là ghế massage hả? Ê tao giỡn mặt với mày. Tao nói mày không phân biệt được cái nào nó chơi nào nó thiệt hả mày?
Ai biết đâu.
Mày quỳ đây. Mày dạ, nhanh. Dạ, dạ. Thằng nhanh. Mày nhanh.
Quỳ đây. Dạ dạ.
Trời ơi. Trời ơi nó kiếm chuyện tôi.
Thầy nói con làm.
Mẹ em dạ. Bữa mắt mố hả? Em gì nói hoài. Trời đất ơi thiệt. Cái thằng má nó đẻ nó, cái mỏ nó ra trước này thiệt.
Không rồi đó cái chân con ra trước.
Mày điên rồi. Cái gì mà con mố. Không cầm cầm mồm để mà mày chết này. Mày nói nữa tao cắn lưỡi tao chết liền tại chỗ mày tin. Mày nói thêm một tiếng tao chết liền trước mặt mày. Thành tâm khấn nguyện nha.
Dạ.
Có nâu nhảm à. Gì vậy à, gì vậy?
À, gì vậy? Dạ, con thấy thầy tụng, có con tụng theo thầy.
Em có mượn.
Dạ.
Em không có mượn.
Dạ, con đâu có biết đâu.
Ủa, em không có mượn luôn á.
Con tưởng thành tâm khấn nguyện là phải tụng luôn chứ thầy.
Im.
Dạ dạ không biết rồi thầy.
Một lần nữa tao cầm nhang tao tự thọc họng tao chết.
Dạ dạ không biết.
Cái gì vậy trời?
Trời đất ơi, cái lá đó mà để không là chịu không nổi mà đốt hết. Mà... Ủa thầy đi đâu vậy thầy?
Ủa thầy, thầy cái xe của con thầy ơi. Ủa thầy, thầy.
Trời đất ơi, xe Hàn Quốc thầy luôn rồi. Vậy mà nói hết xui trả tiền cho tôi.
Các bạn vừa đến với tiểu phẩm hài Giải Hạn vừa diễn xuất của Trấn Thành và Anh Đức. Bài học về mê tín dị đoan vừa chua chát vừa hài hước khiến cho tiểu phẩm không chỉ mang lại tiếng cười thư giãn với người nghe mà còn là bài học kinh nghiệm cho tất cả mọi người. Những tiếng cười sảng khoái mà hai danh hài mang lại cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.